Sức Ai Cập ký đoạn 13 từ câu 6 đến câu 10, Kinh Thánh Cựu Ước trang 79. Kinh Thánh Cựu Ước trang 79, Sức Ai Cập ký đoạn 13 từ câu 6 đến câu 10. Tôi xin đọc. Trong 7 ngày hãy ăn bánh không men. Đến ngày thứ 7 sẽ có lễ kính Đức Giê-hô-va. Phải ăn bánh không men trong 7 ngày. Khắp cả địa hạt ngươi sẽ không thấy bánh có men, hoặc men tại nơi ngươi nữa. Trong ngày đó, hãy giải nghĩa cho con trai ngươi rằng, ấy vì Đức Giê-hô-va làm cho ta, khi ta ra khỏi xứ Ê-díp-tô, điều đó sẽ là một dấu hiệu nơi tay ngươi, là một kỷ niệm nơi, ghi nơi trán ở giữa cặp mắt ngươi, hầu cho luật pháp của Đức Giê-hô-va ở nơi miệng ngươi, vì Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Hàng năm đến kỳ ngươi phải giữ lễ này.
Điều đó sẽ là một câu chính, điều đó sẽ là một dấu kỷ niệm nơi tay ngươi, là một kỷ niệm ghi trên nơi trán giữa cặp mắt ngươi, hầu cho luật pháp của Đức Giê-hô-va ở nơi miệng ngươi, vì Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng rút ngươi khỏi xứ Ê-díp-tô. Amen. Lễ bánh không men này là lễ rất là quan trọng. Sau khi mà dân Israel ra khỏi Ai Cập thì Đức Chúa Trời bắt họ phải giữ lễ bánh không men. 7 ngày họ không phải ăn bánh không men trong 7 ngày luôn. Và không được và men không được tìm thấy ở trong nhà họ. Trong lễ vượt qua thì Chúa giải thoát chúng ta ra khỏi Ai Cập, khỏi thế gian này. Tuy nhiên trong thế gian vẫn còn nằm trong lòng của chúng ta. Chúng ta vẫn còn nhiều điều của xác thịt, vẫn còn yêu mến thế gian này. Nên Chúa của chúng ta phải học để giữ lễ bánh không men này. Để chúng ta loại bỏ thế gian ra khỏi lòng của chúng ta. Trong lòng chúng ta vẫn còn rất là yêu thế gian. Cả chúng ta đều biết điều này. Chúa muốn có một dân thánh, một dân thuộc riêng về Ngài. Nó nên phải loại bỏ hết những điều của xác thịt của thế gian ra khỏi chúng ta. Bây giờ anh em đọc Côrintô thứ nhất đoạn 5 câu 6 tới câu 8.
Côrintô thứ nhất đoạn 5 từ câu 6 đến câu 8. Thật anh em chẳng có cớ khoe mình đâu. Anh em há chẳng biết rằng một chút men làm cho kẻ đóng bột dậy lên sao? Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là con sinh để vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi, vậy thì chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và lễ thật. Amen.
Chúng ta thấy ở đây Phaolô viết thư cho hội thánh tại Côrintô, là hội thánh của những người đã được cứu rồi, những người đã tin Chúa rồi. Mà trong hội thánh này vẫn có những điều của xác thịt, vẫn có phạm tội gian dâm và nhiều cái tội khác nữa. Thế nên Phaolô có kêu là hội thánh phải giữ lễ bánh không men này để làm sạch hết men cũ đi. Vì hội thánh nó phải là bột mịn của Chúa. Nếu mà chúng ta để men hoài mà không loại ra thì lúc đó thì bột sẽ bị dậy lên, sẽ bị phình lên và bột sẽ bị hư. Thì ở đây nói tới men của, đoạn này nói tới men của xác thịt, nói tới men gian ác độc dữ, rồi ở dưới có nói tới những câu 10 có nói đến kẻ gian dâm, tham lam, chắc bóp hình tượng, say xỉn, thì chúng ta phải loại ra. Trong những lần chúng ta vẫn còn những điều này thì chúng ta phải loại ra hết. Tiên đọc Lê Vi 23 cũng có nói tới cái này. Có đoạn ở trong cửa nói là nếu mà tìm trong ngày lễ bánh không men, nếu mà tìm thấy người nào mà tìm thấy men á thì sẽ bị loại ra khỏi khỏi hội chúng, khỏi dân Israel luôn. Thì nếu mà khi Chúa trở lại, nếu Chúa nhìn tìm thấy men ở trong chúng ta thì người đó cũng loại ra khỏi dân Chúa, nghĩa là bị loại ra khỏi vương quốc 1000 năm. Lễ này là vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Galati 5 có nói tới men, đó là những cái việc làm xác thịt. Hãy đọc Galati 5 về các việc làm xác thịt, câu 19 tới câu 21.
Galati đoạn 5 câu 19 đến câu 21.
Không.
Vả các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, phù án, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh đố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, thế ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời.
Amen. Các việc làm xác thịt này cũng là những cái mang của xác thịt không? Thờ hình tượng, gian dâm, ô uế, luôn tuồng, cãi lẫy, ghen ghét. Thì nếu mà chúng ta vẫn còn những điều này khi mà Chúa tới lúc mà cất lên, nếu chúng ta vẫn còn thì chúng ta sẽ được hưởng nước Đức Chúa Trời. Cũng giống như là trong câu Kinh Thánh trong Cựu Ước nói, nếu mà vẫn còn thịt tế mang sẽ bị loại ra khỏi dân Chúa. Nên xin Chúa hãy giúp chúng ta biết giữ lễ này, thì chúng ta không có được chúng ta phải loại bỏ những mang mình ra, và chúng ta cũng không có được tiếp nhận những cái mang mới vào, những mang ở ngoài. Chúng ta cần phải phân biệt được điều nào thánh khiết, điều nào ô uế. Trong thế gian này có vô số điều ô uế, vô số mang. Trong chúng ta đã còn nhiều mang rồi, nếu chúng ta tiếp nhận thêm hoài vào luôn thì nó ngày nào đó nó sẽ phình lên thôi. Thì lễ này là phải giữ trong 7 ngày. Có nghĩa là ngày nào cũng phải giữ hết, cũng phải siêng năng, cũng phải loại ra hết. Nếu chúng ta không giữ, chúng ta nghỉ giấy lao vài ngày thì lúc rồi đó nó cứ phình thêm ra nữa. Rồi ngoài ra cũng còn có mang của người Pharisee. Anh em nhớ câu Kinh Thánh nào không? Câu Ma-thi-ơ 16, câu 6, anh em đọc.
Đức Chúa Giê-xu phán cùng môn đồ rằng: hãy giữ mình cẩn thận về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-xê.
Câu 11, 12 nữa.
Các ngươi sao chẳng hiểu rằng không phải về bánh mà ta muốn nói đâu, nhưng hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-xê. Bấy giờ môn đồ mới hiểu rằng Ngài chẳng bảo giữ mình về men làm bánh, nhưng về đạo của người Pha-ri-si và Sa-đu-xê.
Amen. Ở đây còn cái mang nó còn nguy hiểm hơn nữa, mang xác thịt nữa, đó là mang của tôn giáo, những cái sự dạy dỗ của tôn giáo. Ở trên internet rất là đầy dẫy sự dạy dỗ của tôn giáo, nó có nhiều mang ảnh hưởng tới tâm linh chúng ta, làm chúng ta bị chết thuộc linh. Vì nếu chúng ta cũng phải giữ mình, nếu chúng ta không biết phân biệt cái gì chúng ta cũng thu vào, thì một lúc ở đó thì chúng ta sẽ bị đầy mang nó luôn và không thể nào đi tiếp được. Nhưng mà lễ bánh không mang á, ngoài cái chuyện loại bỏ mang ra thì Chúa cũng bắt dân của Ngài là phải ăn bánh không mang trong 7 ngày. Nếu chúng ta không có ăn bánh không mang á thì chúng ta sẽ không có sức loại bỏ được. Chúng ta chỉ dùng sức riêng của mình. Rồi một lúc nào đó chúng ta sẽ nản lòng. Thì Chúa chính là bánh không mang để chúng ta ăn. Bánh không mang này cũng chúng ta phải ăn Chúa vào để chúng ta có sức để mình loại bỏ mang. Và nhờ cái bánh không mang, Chúa là bánh không mang của chúng ta, Chúa sẽ giúp ta loại bỏ mang nhiều dễ hơn nữa.
Amen.
Rồi chúng ta đọc cái câu trong Văn 6 và chúng ta thưởng thức bánh không mang, cũng là bánh này là bánh từ trời xuống. Chúng ta hãy cầu nguyện những câu thánh trong câu ở trong đây. Anh em đọc Văn 6 câu 51 tới câu 57.
Ta là bánh hàng sống từ trên trời xuống. Nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng. Và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian, tức là thịt ta. Bởi đó các người Giuđa cãi lẽ với nhau mà rằng: lẽ nào người này lấy thịt mình cho chúng ta ăn sao? Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng họ rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của con người cùng không uống huyết Ngài thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời, nơi ngày sau rốt ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì ở trong ta và ta ở trong người. Như Cha là đấng hàng sống đã sai ta đến và ta sống bởi Cha, cũng một thể ấy, người nào ăn ta sẽ sống bởi ta vậy. Đây là bánh từ trời xuống, bánh đó chẳng phải như mana mà tổ phụ các ngươi đã ăn rồi cũng chết. Kẻ nào ăn bánh này sẽ sống đời đời.
Amen. Bây giờ anh em ăn đoạn này đi. Nếu các ngươi không ăn thịt của con người, cũng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Chúa ơi, xin Chúa hãy giúp chúng con nên là chúng con ý thức rằng chúng con phải ăn thịt Ngài, uống huyết Ngài để chúng con có sự sống. Chúa ơi, chúng con cần sức của Ngài để chúng con có thể loại bỏ men ra khỏi chúng con được. Chúa ơi.
Amen.
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 Vì thịt ta là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Amen. Chúa ơi, khi chúng con đến với lời Ngài, xin Chúa hãy giúp con biết ăn thịt của Ngài, biết ăn đồ ăn thật. Chúa ơi, xin Chúa hãy giúp chúng con tránh những đồ ăn giả, những sự dạy dỗ và hiểu biết trống rỗng. Chúa ơi.
Amen.
Chúa ơi, chúng con cần thịt của Ngài, con muốn ăn thịt của Ngài. Amen.
Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì ở trong ta và ta ở trong người.
Amen.
Chúa ơi, chúng con muốn được ở gần Ngài. Chúa ơi, chúng con muốn được nghe tiếng Ngài. Chúa ơi, xin Chúa Ngài ban cho chúng con ý thức được rằng chúng con phải ăn Ngài để chúng con mới có sức, để chúng con mới có thể ra khỏi thế gian, giống như tổ phụ chúng con đã ăn thịt chiên và có sức để vượt ra khỏi Ai Cập. Chúa ơi, giờ này chúng con muốn kinh nghiệm điều này. Chúa ơi, chúng con xin Chúa ban cho chúng con có một tấm lòng luôn khao khát lời Ngài, để chúng con ý thức được rằng khi chúng con ăn thịt Ngài thì chúng con mới có được ánh sáng, bởi vì Ngài là ánh sáng soi dẫn chúng con. Chúa ơi. Amen.
Amen. Amen.
Như Cha là đứng hằng sống đã sai ta đến, ta sống bởi Cha cũng một thể ấy, người nào ân ta sẽ sống bởi ta vậy.
Amen. Amen.
Ở đây giải pháp của Chúa rất là đơn giản. Chúa ban chính Ngài lập thức ăn cho chúng ta. Thì nếu mà chúng ta ăn Chúa thì chúng ta sẽ sống bởi Chúa và chúng ta sẽ có sức để làm theo ý của Chúa.
Amen.
Chúa không có ban một đống sự dạy dỗ phức tạp hay là hiểu biết gì đó, rắc rối một đống giáo lý, mà Chúa ban chính Ngài làm thức ăn cho chúng ta. Thì Chúa nói rõ luôn đó là như Cha là đứng hằng sống để sai Ngài đến đó, thì Ngài sống bởi Cha Ngài. Nếu mà chúng ta ăn Chúa thì Chúa là năng lượng của chúng ta và chúng ta sẽ sống bởi Chúa, sẽ làm mọi chuyện cho Chúa, chứ không phải là hiểu biết mà phải là ăn. Ở trong Kinh Thánh đó là chúng ta thấy rằng cái chuyện ăn Chúa là có từ ban đầu luôn rồi. Anh em nhớ vườn Ê-đen phải không? Trong vườn đó có một cái cây ở giữa vườn, có một cây sự sống. Ngay từ ban đầu luôn rồi, cái cây sự sống này á, nó tượng trưng cho sự sống của Đấng Christ. Đáng lẽ Adam và Eva phải ăn đấy thì họ sẽ được sống cả đời, nhưng mà họ không có chịu ăn, họ lại ăn trái cây hiểu biết điều thiện hiểu ác. Đó cũng là cái cây hiểu biết. Họ ăn xong hiểu biết xong là họ chết.
Amen.
Tức là như vậy, nên ngày nay á, chúng ta đừng có khi đến với lời Chúa, chúng ta phải xin Chúa cho chúng ta ăn trái cây sự sống của Chúa. Nếu chúng ta chỉ tập trung vào hiểu biết thì tâm linh và tâm hồn chúng ta sẽ không có sự sống của Chúa và chúng ta sẽ dẫn đến sự chết thuộc linh. Đó là những gì mà trong tôn giáo là chúng ta thấy như vậy. Men của người Pharisee và men của Sadducee, chúng ta thấy trong tôn giáo, trong nhà thờ Công giáo Tin lành và các những cái giáo phái khác đầy dẫy những cái men đó, là người ta chỉ chú trọng tới hiểu biết thôi. Vậy thì có vậy, người ta hay giải thích Kinh Thánh này nọ, nhưng mà không, mà người ta chỉ có ăn trái cây hiểu biết mà không ăn sự sống của Chúa, nó không có hiện thực. Để giữ lễ bánh không men này thì chúng ta phải trở về với trái cây sự sống.
Amen.
Đây là điều vô cùng quan trọng luôn.
Rồi Chúa.
Anh em đọc Khải Huyền 2 á, câu 7. Chị Diệu đọc Khải Huyền 2 câu 7.
Dạ. Khải Huyền 2 câu 7. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng: kẻ nào thắng ta sẽ cho ăn trái cây sự sống trong paradise của Đức Chúa Trời. Amen. Amen.
Hồi xưa ở ngay giữa đường vườn Eden đó, có cái cây sự sống đó. Nó nằm ngay giữa vườn, có nghĩa rằng chúng ta thấy rằng là không thể nào mà bỏ qua được. Cái cây sự sống này là trọng tâm của cái khu vườn đó và điều quan trọng nhất. Nhưng mà Adam Eva không có chịu ăn. Nên bây giờ cuối cùng á, thì cái cây sự sống này á, nó trở thành cái phần thưởng dành cho người đắc thắng.
Amen.
Chỉ có một số ít người tiếp cận được nó thôi. Trong khi hồi xưa là ai cũng có thể tiếp cận được hết. Bây giờ nó sẽ bị giấu kín, chỉ thành cái phần thưởng của những người đắc thắng. Nên chúng ta cũng để ăn nó, chúng ta cũng phải đắc thắng. Đắc thắng được cái sự mình, cái sự ham hiểu biết hay là những cái khao khát điều gì khác. Ta cần phải khao khát sự sống của Chúa. Chúa giúp ta ăn để chúng ta mới có thể loại bỏ men và có thể được trọn vẹn được. Rồi anh em cũng cứ biết chuyện đó là khi xưa là trong sa mạc đó là Chúa ban manna cho dân này ăn. Cho dân Chúa cầm manna lên á, cầm cái những cái bánh nó lên thì họ thấy lạ quá, họ mới kêu manna. Có nghĩa là đây là cái gì đây? Còn ngày nay cũng vậy. Kinh Thánh cho biết lời của Chúa, Chúa chính là bánh thần sống, bánh từ trời xuống, bánh thật đến từ trời. Thì hy vọng Chúa cho chúng ta không có bị lạ gì với những bánh này, bánh thật này. Chúng ta cũng được có như người Do Thái hỏi cái gì đây, manna. Một thầy tế lễ thì phải quan trọng nhất là phải biết ăn bánh này.
Amen. Ôi Chúa.
Rồi trong câu Khải Huyền 2 câu 17 đang đọc luôn. Khải Huyền 2 câu 17. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho manna đường dấu kính. Và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng. Trên đó có viết một tên mới. Ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến. Đây chúng ta thấy manna đường dấu kính.
Amen.
Hồi xưa dân Chúa được ăn thoải mái luôn. Có thể lượm dành cho mọi người. Mà cuối cùng á, thì cái manna này nó lại trở thành phần thưởng cho những người đắc thắng nữa. Manna đường dấu kính. Tại vì dân Chúa ngày nay không có chịu ăn lời của Ngài, không biết ăn manna thật. Nên cuối cùng cũng giống như cây sự sống vậy đó. Cái manna đó lại trở thành phần thưởng. Anh em có thể thấy rằng đó là từ đầu Kinh Thánh tới cuối đều có liên quan tới chuyện ăn, liên quan tới cái cây sự sống cả. Nên cái chuyện ăn Chúa là cái chuyện phải là cái chuyện mà trung tâm vấn đề quan trọng nhất của chúng ta, của thầy tế lễ. Chứ không phải là hiểu biết gì về lời Chúa.
Amen.
Nên gần đây Chúa phán rất nhiều chuyện ăn uống ở trong hội thánh của Chúa. Không phải là chúng ta giải thích Kinh Thánh này nọ mà vấn đề là chúng ta có ăn hay không. Chúa nói rõ luôn đó là kẻ nào ăn ta thì sẽ sống bởi ta. Thì chúng ta phải ăn bánh không men 7 ngày. Chứ nghĩa là ngày nào chúng ta cũng phải ăn Chúa cả. Rồi Khải Huyền 21 câu 2. Khải Huyền 22 câu 2. Để ăn đọc luôn. Khải Huyền 22 câu 2. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống, trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành các dân.
Amen.
Ta thấy ngay cuối Kinh Thánh luôn, trong sách Khải Huyền chương cuối luôn, lại có cây sự sống luôn nữa. Ở đầu Kinh Thánh có cây sự sống, Kinh Thánh có cây sự sống. Tôi nghĩ rằng xuyên suốt cái cây sự sống này xuyên suốt toàn bộ Kinh Thánh luôn. Nó là vấn đề rất là quan trọng nhất. Nếu mà chúng ta không có ăn Chúa là sự sống của chúng ta thì chúng ta không thể nào mà loại bỏ. Và chúng ta thấy rằng cái cây sự sống này á được dùng để chữa lành mình nữa. Chữa lành giúp mình loại bỏ những men, chữa những bệnh tật.
Amen. Ôi Chúa Giêsu.
Vấn đề này không phải cho ta ý thức để chúng ta làm nó mỗi ngày. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta biết có mình đã có ăn đúng hay không á. Có nghĩa nếu mà mình ăn bánh không men mà đúng cách á thì cái điều chúng ta sẽ biết mình có ăn đúng cách hay không á là qua việc chúng ta có sống theo những lời đó hay không. Nếu chúng ta chỉ có ăn mà chúng ta không có sống theo những lời đó thì có nghĩa chúng ta ăn không có đúng cách. Tại Chúa nói rõ luôn á là người nào ăn ta thì sẽ sống bởi ta.
Sống bởi ta. Amen.
Giống như chúng ta ăn thức ăn bình mỗi ngày, ăn lương thực hàng ngày, mỗi ngày á, thì những cái dinh dưỡng của thức ăn đó theo khi ăn á thì trở thành một phần của chúng ta, là năng lượng ở nuôi chúng ta. Thì nếu ta ăn Chúa đúng cách thì những cái đó nó sẽ trở thành dinh dưỡng nuôi chúng ta.
Amen.
Để giúp chúng ta làm theo ý của Chúa được.
Amen. Oh,
gần đây Chúa cũng vào ban ánh sáng về đền tạm. Ở trong đền tạm á, anh em thấy rằng cái phần nào của đền tạm cũng có ăn uống cả. Ở ngoài sân á, là có là khi dân Chúa đến giữ các lễ, họ ăn uống ở đó. Họ ăn uống vui mừng trước mặt Chúa ở đó. Họ được ăn các của lễ, họ dâng giống như là của lễ chuộc tội lỗi. Rồi những ăn những cái thóc lúa, những cái bánh mà họ dâng. Rồi khi mà đi vào trong cái nơi thánh á, thì ở đó cũng lại có, anh em sẽ thấy có một cái bàn để 12 cái bánh cần thiết. Đó thì chúng ta đọc Lê-vi 24.
Lê-vi 24, trang 3.
Dạ, từ câu 5 tới câu 9.
Lê-vi 24, trang 1, 4, 3, câu 5 đến câu 9. Ngươi cũng phải lấy bột lọc, hấp 12 ổ, mỗi ổ cân nặng 2 phần 10 epha. Đoạn, sắp ra 2 hàng 6 ổ trên cái bàn bằng vàng ròng trước mặt Đức Giê-hô-va, cùng rắc nhũ hương thánh trên mỗi hàng để làm kỷ niệm trên bánh, như một của lễ dùng lửa dâng trước mặt Đức Giê-hô-va. Mỗi ngày Sa-bát, người ta sẽ sắp bánh này trước mặt Đức Giê-hô-va luôn luôn, do nơi dân Israel cung cấp. Ấy là một giao ước đời đời. Câu 10 luôn hả?
Câu 9. Ôi, chị đọc rồi hả?
Các câu bánh 9 đó, câu 9, các bánh đó sẽ thuộc về Aaron và các con trai người. Họ phải ăn tại một nơi thánh vì là vật chí thánh cho họ. Bởi các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, ấy là một lễ định đời đời.
Amen. Đoạn này rất là tuyệt anh em. Câu 9 nói là các bánh đó, cái 12 cái bánh cần thiết này. Có bản dịch, người ta dịch đơn giản hơn là bánh để xem, bánh để trưng bày. Thì người ta phải để mỗi ngày Sa-bát là mỗi hôm thứ bảy là họ phải để, các thầy lễ phải để bánh đó, để trong 7 ngày, để trước mặt Chúa, nghĩa là để cho Chúa xem cái bánh đó. Thì sau 7 ngày đó, nghĩa là tới ngày Sa-bát sau, tới tuần sau đúng ngày thứ bảy thì họ mới được lấy để ăn. Họ phải sắp đó 7 ngày rồi họ mới được phép ăn. Họ phải để bánh đó 7 ngày trước mặt rồi họ mới được phép ăn. Thì câu 9 nói là các bánh đó thuộc về Aaron và các con trai người. Có nghĩa là đây là những cái bánh chỉ thuộc về thầy tế lễ thôi. Đây là thức ăn đặc biệt chỉ dành cho thầy tế lễ. Những người dân thường không được phép ăn. Họ chỉ được phép ăn ăn ở ngoài sân đền tạm. Sân đền tạm có những cái thức ăn mà tất cả mọi người dân Chúa đều ăn cả. Nhưng mà ở những cái bánh này là những thức ăn đặc biệt chỉ dành cho thầy tế lễ ở trong nơi thánh. Chỉ những ai thực hành chức tế lễ thánh mới được ăn những cái bánh đặc biệt này. Ví dụ như trong nhà thờ anh em thấy cũng có nhiều cái cũng là thức ăn, có nhiều cái, số cái cũng đúng. Không, con về Chúa là yêu thương rồi bắp tem những cái gì đó. Nhưng mà có những cái đó là thức ăn bình thường thôi, dành cho những người dân bình thường ở ngoài sân. Mọi người đều có thể ăn được. Nhưng mà họ không thể nào tiếp cận cái đồ ăn đặc biệt ở đây. Chỉ có thầy tế lễ mới được phép ăn những đồ ăn này. Thì nên Chúa bây giờ chúng ta là thầy tế lễ của Chúa, chúng ta xin Chúa cho chúng ta tập để ăn những đồ ăn này. Và ở đây để chị Diệu mới đọc đó, đây là cái vật chí thánh, thánh nhất luôn. Đó. Tuyệt vời luôn. Tuy ở đây chỉ là mới là nơi thánh thôi chứ không phải là nơi chí thánh, nhưng mà những cái bánh này á là chí thánh. Cũng giống như nơi chí thánh vậy ạ.
Amen.
Nên nếu chúng ta muốn biết ăn những cái thức ăn này thì nó sẽ giúp chúng ta được nên thánh. Amen. Chúa ơi, xin Chúa giúp chúng con ăn thức ăn đặc biệt này mà Ngài dành cho chúng con. Chúa ơi, cảm tạ Chúa vì Chúa đã kêu gọi chúng con làm thầy tế lễ cho Ngài.
Amen.
Chúa giúp con biết thức mỗi ngày đi vào trong nơi thánh để ăn những cái bánh này.
Amen.
Những cái bánh này á cũng là bánh không men. Theo cái đơn vị mình, mỗi ổ cân nặng 2 phần 10 epha, có nghĩa là mỗi cái bánh đó là khoảng 3 phải khoảng 3 kg bột mì á. Mấy anh em ở đây ở bên Đức đó, để làm thử theo cái làm thử cái ổ bánh giống như vậy á, vẫn làm phân nửa thôi, 1/3 kg thôi, thì cái bánh rất là bự, bự gần bằng cả luôn cả cái vị nướng luôn, mới làm ở một bằng phân nửa thôi. Nghĩa là thức ăn cho thầy tế lễ này cũng nhiều chứ phải ít, chúng ta không thể nào ăn cả 3 kg bột được. Nó rất là đặc biệt vì thầy dân vì cái bàn để bánh này á là nó đối diện với cái chân đèn bảy, cái chân đèn có 7 đèn á, có nghĩa là ánh sáng của Chúa soi chiếu trong vòng 7 ngày. Nên khi mà chúng ta ăn thức ăn gì đó thì chúng ta cần phải để Chúa soi chiếu chiếu sáng nó, chúng ta được cơ hội ăn. Chúng ta phải để nó trước trước mặt của Chúa. Trên internet đó, có rất là nhiều thức ăn nhưng mà chúng ta đừng có vội ăn liền, nguy hiểm. Mà chúng ta cũng phải một thầy tế lễ phải để nó cho soi chiếu nó cho Chúa kiểm tra cái thức ăn này có men hay không, có đúng ý Chúa hay không. Rồi chúng ta mới ăn. Thì cái bánh không men này á, cái bánh mấy cái bánh trần thiết đây á, cũng nói đến Chúa Giêsu luôn. Tại vì á, Chúa Giêsu khi Chúa Giêsu sống là người á, Ngài đã chịu qua rất là nhiều đau khổ, thử thách. Mà Ngài vẫn không có nổi nóng, hay nổi nóng cũng không hề phạm tội. Ngay Đức Chúa Trời đã thử nghiệm Ngài để soi chiếu cả cuộc đời của Ngài luôn. Thì Chúa đã vượt qua được. Chúa Giêsu chính là thức ăn mà đã được Đức Chúa Trời thử nghiệm rồi, đã xác nhận rồi. Thì chúng ta phải học ăn Ngài là thức ăn tuyệt vời này dành cho thầy tế lễ.
Amen.
Và khi mấy anh em ở đây làm bánh á, thì họ phải vì cái bánh cái lượng bột quá nhiều, cái bánh lớn quá nên họ phải đục nhiều lỗ để cho cái bánh khi mà nướng bánh á, bánh nó có thể chín hết được. Phải nhiều cái lỗ nhỏ. Thì cũng như vậy là anh em biết cái cụ thể thức ăn rồi, nó cũng là bánh không men á. Tôi nghĩ là chúng ta cũng phải trong cuộc sống ta sẽ gặp nhiều, chúng ta cũng phải bị đâm nhiều lỗ như vậy. Để nếu chúng ta muốn có một cái cụ thể thức ăn dâng cho Chúa thì chúng ta phải trải qua những nhiều cái đâm như vậy, nghĩa là gặp nhiều cái thử thách, những cái tình huống là chúng ta khó chịu những bắt bớ, những cái tình huống, những cái thử thách đó. Thì mỗi lần như vậy nó cũng giống như là cái bánh bị đâm một cái lỗ vậy, thì như vậy bánh mới có thể nướng chín được để thành một cái bánh chín để dâng cho Cha được. Nên khi chúng ta đi theo Chúa thì chúng ta đừng có ngạc nhiên vì chúng ta gặp nhiều có những lúc cũng thấy rất là khó chịu, giống như bị người ta đâm lỗ vào bên trong mình, thì đó cũng thuộc vào cái cụ lễ thức ăn thôi và cách ai cũng ăn bánh không men thôi.
Amen.
Rồi đây ăn bánh không men, ăn bánh cần thiết ở đây nó là một cái mối luật lệ định đời đời, đó là bắt buộc một thầy tế lễ phải làm. Và cảm tạ Chúa, đó là một cái thức ăn vô cùng đặc biệt, không ngờ nó là gọi là chí thánh luôn nữa, nghe là thánh nhất luôn rồi. Nhưng mà không chỉ có thức ăn ở trong nơi thánh, nếu anh em đi vào trong trong nơi chí thánh có cái hòm giao ước, anh em mở hòm giao ước ra thì sẽ có một cái chén đựng mana, đó chính là mana đường dấu kính mà Khải Huyền 2 nói tới. Thì anh em có thể thấy rằng là bất kỳ chỗ nào trong đền tạm cũng có thức ăn, ở ngoài sân thức ăn có nhiều người ăn, ở trong nơi thánh cũng có bánh để cho thầy tế lễ, nhưng mà thức ăn đặc biệt nhất là ở trong hòm giao ước, ở trong nơi chí thánh. Thì chúng ta phải xin Chúa chúng ta khao khát được ăn cái bánh, cái manna đường dấu kính này.
Amen.
Nó không có dễ tìm, tại vì người ta phải đi tới vào trong nơi chí thánh luôn. Và trong nơi chí thánh cũng chưa đủ mà phải mở hòm giao ước ra ở trong cái chén, được cái chén đó. Nên nó được rất là ẩn kín.
Oh, yes.
Thì cái thức ăn, cái manna đường dấu kính này mà Khải Huyền 2 nói tới, nó nói tới những cái trải nghiệm tuyệt vời với Chúa, những thức ăn mà hiếm người nào. Nó cũng nói tới những cái bí mật của Chúa, những điều huyền nhiệm, màu nhiệm của Chúa mà chỉ có người nào mà vào trong nơi chí thánh mới có thể ăn được. Nên đến lúc xin Chúa giúp chúng ta hãy tập ăn.
Amen.
Hãy bỏ qua những thức ăn mà ở ngoài ngoài sân và đi vào ăn bánh trần thiết ở trong nơi thánh, rồi vào tiếp trong nơi chí thánh để ăn tiếp mana đường dấu kính luôn. Qua đây nên có thể thấy là toàn bộ Kinh Thánh đều xoay quanh việc ăn uống cả, xoay quanh việc ăn Chúa. Xin Chúa cho chúng ta biết nghèo khó trong linh.
Amen.
Chúa nói phước cho những người nào nghèo khó trong linh. Chúng ta đừng có thỏa mãn với những gì mà chúng ta trải nghiệm về Chúa, mà chúng ta phải tiếp tục phải khao khát Chúa nhiều hơn nữa. Muốn mong Chúa cho chúng ta được ăn bánh cần thiết ở trong nơi thánh, ăn thức ăn chí thánh đó, rồi sau đó chúng ta xin Chúa chúng ta được ăn luôn cả cái mana được giấu kín ở trong hòm giữ ước luôn. Thì nếu mà như vậy thì chúng ta mới có thể được biến đổi, loại hết men mà chúng ta đi về đích được. Rồi anh chia sẻ xong rồi anh em có thắc mắc không, anh em hỏi.
Anh em cho em hỏi đây. Alo. Có bắn gì không?
Nghe rồi, chị nói cái gì luôn, nghe rồi.
Như mana ở trong nơi chiến thắng, ở trong hồn bản chứng là nó là một cái sự mầu nhiệm chính nhiệm Chúa bày tỏ rồi, nhưng mà sau đó có hai cái đoạn đá đó, là cũng là lời Chúa nữa, là nó có nghĩa gì vậy nè? Bản luật pháp, có phải bản luật pháp 10 điều răn không? Và cái ý nghĩa là mình làm gì nữa, em suy nghĩ đó mà em không có, em chưa hiểu, trả lời với em rồi. Rồi cái
gài
gỗ hoa nữa, cái
hiểu thuật
linh là gì ạ?
Chúa tỉnh thức. Anh đang nghe không? Nghe
gì
lo hỏi không?
Anh nghe rồi, anh em nào trả lời trước đi một chút, anh trả lời sao? Giờ phải đi một chút. Anh em Sài Gòn viết trả lời đi.
Chị Lan biết được cái ý nghĩa không? Ý nghĩa của cái ở trong hòm giáo ước đó, có hai đá của 10 điều răn đó, với lại cây gậy chỗ ho của Aaron á. Chị Lan biết ý nghĩa không? Mọi người ai biết ý nghĩa không? Trả lời.
Chị cũng không biết cụ ơi.
Em cũng không biết.
Ở trong Kinh Thánh nói về ở trong hòm giao ước có hai bản luật pháp đó chính là điều răn của Đức Chúa Trời ở trong phục truyền luật lệ ký. Và bây giờ cái điều trong Tân Ước á, thì Chúa nói như thế này: lời của Chúa là thần linh và sự sống. Khi chúng ta đi vào ở trong nơi chí thánh á, thì ở đó chỉ có Christ, có Đức Chúa, có ngai của Đức Chúa Trời và chiên con ở đó. Và hai cái bản luật pháp đó tượng trưng cho luật pháp của Đức Chúa Trời là lời của Chúa. Lời của Chúa là thần linh và sự sống, là nói về cái đấng đang sống ở trong nơi chí thánh. Đó là hai cái bản luật pháp. Rồi ở trong đó, đó là nói về hai cái bản luật pháp trong hòm giao ước của Chúa, thì hai bản luật pháp đã nói về điều đó. Cái chén bằng vàng để đựng mana thì hồi nãy chúng ta đã có nghe chia sẻ rồi nhá. Đó là cái điều mà mình sẽ thấy là chắc chắn rằng là bánh chính là lời của Chúa, là chính Chúa. Cho nên cái những cái điều mà nằm ở trong hòm giao ước, ở trong hòm bản chứng như vậy là biểu thị cho chính Chúa, cho đấng đang sống động và đang bước đi ở trong nơi chí thánh.
Dạ, như ngày hôm nay á, thì cũng suy nghĩ điều đó, thì con thấy trong lời Chúa câu thánh này nè, ở trong Roma đoạn 8 câu 2, nó là vì luật pháp của thánh linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Thì qua đó thì cũng như ý của cô Diệu là con thấy rằng là Chúa đi cái bản 10 điều răn đó là ngày hôm nay là ở trong ý nghĩa thuộc linh đó, là luật pháp của thánh linh sự sống là chính Chúa, là hàng sống của Chúa. Con có suy nghĩ đó giống như Diệu. Và còn cái gậy trổ hoa thì theo như
em nói đi.
Dạ em của cô cháu đó, em của em nó được hiểu, nó nói rằng đó là nói về sự tỉnh thức. Thì tỉnh thức ở đâu trong trong sách nè, Jeremy hả? Dạ, na lá nên đỡ nên anh em nào mà có cái ý nghĩa nào nữa thì bổ sung ạ. Dạ.
Hồi nãy khi mình nói về Thánh Linh sự sống thì tôi cũng muốn đọc trong La Mã đoạn 8 là câu thứ 2 là vì luật của Thánh Linh sự sống trong Christ Jesus đã buông tha tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Thì đó cũng là chính là một cái luật của Thánh Linh sự sống. Và bản luật pháp nói về lời, là lời ta là thần linh và sự sống, và đã ban phát cho mình ở trong chính đấng mà chúng ta có thể đến và gặp ở trong nơi chí thánh. Còn cây gậy trổ hoa là nói về sự phục sinh của Chúa. Nó là cái đấng đã chết, tức là Chúa Giêsu đã buông tha mình và chết ra khỏi tội lỗi và sự chết, thì Ngài đã phục sinh và Ngài đã trở nên linh ban sự sống. Cho nên khi cây gậy trổ hoa của Aaron là biểu thị cho sự sống phục sinh của Chúa trong Jesus Christ. Tức là ba cái điều này là bày tỏ rằng lời của Chúa chính sự phục sinh của Chúa, và cái chén đựng bánh manna bằng vàng như vậy đều chỉ về bản chất thần tượng của Chúa trong Thánh Linh sự sống cả, và đấng đã phục sinh cũng nói lên khi mà chúng ta bước vào trong nơi chí thánh mà ăn được cái bánh ở trên hòm mãn chứng, điều đó có nghĩa là hồi nãy chúng ta có nghe tương giao, đó là vật chí thánh mà ở trước mặt Chúa, và đó là một cái điều gì của chính Chúa, là một cái sự bí mật của Chúa mà Chúa có thể bày tỏ cho mình trong khi mình là những người mà ăn được Chúa ở trong nơi chí thánh đó. Đó là vật chí thánh ở trước mặt Chúa, và chỉ có những người thầy tế lễ Aaron và các con trai của người được ăn mà thôi. Cho nên chúng ta sẽ thấy là cái Khải Huyền nói về kẻ nào thắng thì ta sẽ cho ăn cái manna giấu kín, là tức là cái bánh, cái ba cái phần ở trong hòm bản chứng, tức là trong hòm giao ước ở trong nơi chí thánh của Chúa vậy đó. Amen.
Anh em nghe được không?
Dạ có.
À, giống như chị Diệu nói rồi, thì ở bên trong hòm giao ước chúng ta thấy nó liên quan đến sự sống của Chúa. Cái cây gậy mà chỗ hoa của Aaron á, cái cây gậy á là tượng trưng cho thẩm quyền.
Amen.
quyền cai trị thẩm quyền của Chúa, và nó có chỗ hoa nữa, nó có liên quan đến sự phục sinh nữa, thì những cái đó cũng thuộc về thầy tế lễ. Rồi hòm giao ước nó cái hai cái bản đá có 10 điều răn nói tới luật pháp của Đức Chúa Trời, có nghĩa rằng Thánh Linh sự sống sẽ giúp chúng ta làm thực hiện mọi đòi hỏi công chính của luật pháp, đó là chúng ta có thể đảm nhận tất cả những cái gì mà trách nhiệm mà Đức Chúa Trời giao cho mình.
Amen.
Nó liên quan đến sự cai trị của mình trong tương lai nữa. Tại những cái gì ở trong hòm giao ước nó không phải là những lời Chúa chung chung ở bên ngoài, nó là những cái gì rất là cao, rất là sâu nhiệm với Chúa rồi. Nó còn sâu hơn cả bánh trực tiếp ở trong nơi thánh nữa. Ở đây không phải là lời Chúa chung chung, anh em nên nhớ, nó rất là sâu. Những cái bí mật riêng của Chúa, những trải nghiệm riêng của Chúa. Như là trong Ephesos á, Paulo nói là Paulo được giao để bày tỏ những điều giấu kín trải qua các đời các kiếp, và bây giờ mới tỏ ra cho các dân ngoại. Cái đó là những cái rất là sâu, để giấu kín từ nhiều đời trước luôn rồi. Cái giàu có của Chúa, thì chúng ta khi mà chúng ta đến với Chúa, chúng ta là hỷ lễ, ta phải đừng có thỏa mãn với những thức ăn ở bên ngoài. Dễ thì chúng ta phải khao khát, đói khát Chúa để chúng ta bày tỏ những thức ăn đặc biệt, sâu nhiệm của Chúa. Những trải nghiệm riêng mà không có mà không phải ai cũng có được, giống như là ví dụ mà Chúa phán xét thành trước khi Chúa phán xét thành Sodom với Gomorrah, Chúa nói khi mà Chúa với hai thiên sứ tới thăm Abraham thì Chúa nói là không lẽ ta lại giấu Abraham bạn ta điều mà ta định làm sao? Nghĩa là cái Chúa này có cái điều bí mật ở trong lòng, không người khác không có không ai biết cả, nhưng mà Chúa phải thổ lộ nó cho Abraham biết. Thì chúng ta cũng phải như vậy, phải có những cái bí mật của Chúa, và Chúa phải nói với chúng ta. Đó là những cái thức ăn rất là đặc biệt. Rồi Phaolô cũng vậy. Phaolô thì cũng có được có đoạn trong Côrintô là Phaolô được mang lên tầng trời thứ ba, rồi được mang xuống paradis với ông phủ á. Đó cũng là một cái dạng thức ăn của nơi chí thánh á.
Amen.
Đó như là những cái trải nghiệm rất đặc biệt của Chúa, những cái điều mà tuyệt vời của Chúa, mầu nhiệm của Chúa, chúng ta cũng xin Chúa chúng ta trải nghiệm. Thì nếu mà chúng ta biết ăn thức ăn này đúng á, thì sau này Chúa sẽ mang chúng ta lên trường trời thứ ba, lúc mà được cất lên á. Cái đó là cái điều đó không phải ai cũng được, chỉ có 144.000 trái đầu mùa. Anh qua là chia sẻ ngắn của An hôm nay, là quan trọng nhất là Chúa có nhiều loại thức ăn khác nhau, và chúng ta phải luôn đói khát Chúa. Chúng ta phải không ngừng, phải ăn liên tục, và phải thức ăn mình phải ngày càng cao hơn nữa. Nếu chúng ta mà dừng lại thì chúng ta sẽ không có thể nào đi về đích được đó. Giống như bây giờ mà nếu anh em không ngừng ăn, không chịu ăn nữa, thì làm sao mà có sức sức để đi làm việc, đâu có năng lượng để sống được. Thì đối với Chúa cũng vậy, người nào ăn ta sẽ sống bởi ta.
Amen.
Trong văn 6 có câu đó là hãy làm việc mà để
vì
đồ ăn thật đó. À, đúng rồi. À, chị đọc câu đó. Amen. Luôn đi, đọc nguyên câu đó luôn.
Để tôi mở văn 6 đoạn mấy, đoạn 6 câu mấy tôi quên mất rồi anh ạ.
Có ai nhớ câu đó không? Câu 27 á, văn 6 câu 27.
27, nè. 6 câu 27. Chớ làm việc vì đồ ăn hay hư mất, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ con người sẽ ban cho các ngươi. Amen. Vì ấy là người mà Cha, tức là Đức Chúa Trời, đã ấn chứng cho. Amen.
Đó, thì chúng ta phải tế lễ cũng vậy, phải làm việc để ăn thức ăn, đồ ăn đặc biệt này. Rồi trong cái đoạn Kinh Thánh nói tới trong đoạn Lê Vi 24 á, thì thầy tế lễ phải để bánh đó. Ngay cái bánh đó không tự có, mà các thầy tế lễ phải sắp bánh đó từ bát này sang bát khác. Điều đó cũng cho chúng ta biết rằng á, chúng ta ăn Chúa không phải là chỉ riêng cho mình, mà chúng ta vì hội thánh của Chúa. Các thầy tế lễ cũng phải tập cung cấp thức ăn, nấu ăn để cung cấp bánh thì sống cho những thầy tế lễ khác trong nhà của Chúa. Chúng ta phải tập để nấu những thức ăn đặc biệt như vậy, chứ không phải chỉ riêng cho mình đâu. Trong Ma-thi-ơ 25, cái đoạn mà Chúa nói đệ tớ nào mà chuẩn bị thức ăn đúng giờ đúng ngày, hình như là Ma-thi-ơ 24 phải không?
Ma-thi-ơ 24, 45. 45.
45 tới 47, em đọc luôn đi. 45 tới 47.
Ai là đầy tớ trung tính và khôn ngoan mà người chủ đặt để cai trị đầy tớ mình, đặng cho đồ ăn đúng giờ, phước cho đầy tớ đó khi chủ đến thấy làm như vậy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình.
Amen.
Em thấy rõ không? Chỉ có chuyện là cho những đầy tớ khác ăn thôi, mà được có thể Chúa có thể cho đặt lấy coi sóc cả gia tài của Chúa luôn. Nên chuyện ăn uống của Chúa đối với Chúa vô cùng quan trọng. Chúng ta không chỉ để mình không biết ăn cho mình để mình có sự sống của Chúa, để mình làm theo ý của Chúa, mà chúng ta cũng phải ý thức rằng mình phải cung cấp thức ăn cho những đầy tớ khác, những thầy tế lễ khác. Tại vì bánh của Chúa không có tự nhiên đến từ trời xuống rồi có sẵn. Chúa không có nói là trong trong nơi thánh là tự nhiên hiện ra 12 cái bánh, mà các thầy tế lễ phải cấp những cái bánh đó. Thì chúng ta rồi để cho các thầy nhiều thầy tế lễ khác cùng ăn luôn. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải biết nấu ăn ở trong nhà của Chúa, cung cấp cái ăn đúng giờ cho những anh em khác. Nên cái việc cung cấp thức ăn cũng rất là quan trọng. Xin Chúa cho anh em tập làm để anh em cũng được được Chúa ban con sóc cả gia tài của Chúa. Thôi bây giờ anh phải về, bye bye, chào anh em ha.
Yeah, amen.
Yeah, bye.
Amen, cảm ơn Chúa.
Cảm ơn
Chúa Giêsu.
À, em chào mọi người, em muốn xuống trước nha, bye bye mọi người.
Dạ, yeah, xin chào, amen. Ô Chúa Giêsu, amen.
À, con chào cô nha, chào anh chị em nha. À, con bổ sung thêm một chút là ngày xưa luật pháp của Chúa thì được viết trên bảng đá, nhưng mà ngày nay á thì luật pháp của Chúa được viết trên bảng thịt. À, ngày xưa thì luật pháp được viết bằng mực, nhưng mà ngày nay được viết bằng Thánh Linh, nghĩa là Thánh Linh của Chúa sẽ viết vào lòng của mình.
Amen.
Thì Chúa thấm vào trong lòng, trong tim của mình ấy, thì mình cần phải ăn Chúa. Như lúc nãy mình đọc Giăng 6 câu 5-7, Chúa nói là ai ăn ta sẽ sống bởi ta. Thì mình cần phải ăn Chúa. Mình ăn Chúa thì lời của Chúa tác động, mình tiếp nhận được Thánh Linh sự sống của Chúa. Thì Thánh Linh sự sống của Chúa sẽ tác động, đụng chạm đến trong mình. Và giống như là Thánh Linh cũng viết vào trong lòng của mình. Lời của đó sẽ còn trong mình. Rồi ở trong Giăng 14 câu 26 cũng có nói là nhưng đứng yên ủi tức là Đức Thánh Linh mà cha sẽ chân chân xuống. Đứng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Amen.
Amen.
Mình phục vụ Chúa, mình phục vụ không phải là mình, ngày xưa thì luật pháp của Chúa là 10 điều răn, mọi người phải làm theo, nhưng mà ngày nay mình không có làm theo, không có làm theo chữ viết, vì chữ viết làm cho chết, nghĩa là mình không có đọc lời Chúa rồi mình bắt chước để mình làm theo như vậy. Mình không bao giờ làm được, chữ viết làm cho chết. Cho nên là mình phải ăn Chúa. Mình ăn Chúa để mình tiếp nhận được sự sống của Chúa và mình có thể sống bởi Chúa được. Thì qua đến những cái hoàn cảnh, những cái tình huống thì chính Thánh Linh sự sống của Chúa trong mình sẽ nhắc lại cho mình nhớ những cái gì mà cha đã phán với mình. Chứ không phải mình dùng sức của mình để bắt chước, mình cố gắng làm theo luật pháp của cha, không bao giờ mình làm được. Mà chữ viết thì làm cho Thánh Linh làm cho sống. Đó là cái điều mà con muốn bổ sung thêm để chia sẻ với anh chị em ạ.
Amen. Cho nên á, trong khải thị, khi tôi nghe tương gia thì tôi cũng nhớ ở trong khải thị, trong khải huyền, chương 3 và câu 22 có nói câu này. Ai có tai, hãy nghe điều Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Đúng như vậy. Amen. À, ngày hôm nay chúng ta có Thánh Linh sự sống là đấng đang ở trong lòng chúng ta, và nếu chúng ta thật sự tin cậy nơi Ngài và đến với Ngài, luôn luôn mở ra để nghe sự phát ngôn của Ngài và vào trong chúng ta lời của Chúa, và chính Ngài là Thần Linh sự sống có thể nói với chúng ta, có thể phán với chúng ta, có thể làm mọi điều, nhắc lại điều cần thiết cho chúng ta về chính Ngài, thì chúng ta có thể bước đi theo cái lời của sự sống đó, làm theo và bước đi theo Thánh Linh sự sống. Vì bởi Thánh Linh sự sống đó mà Chúa mới có thể buông tha chúng ta khỏi tất cả mọi điều, các men, các tội lỗi ở trong chúng ta. Và Ngài sẽ làm mọi điều cho chúng ta. Ngài đến, Chúa Giêsu đến không phải ngày này, Ngài đến không phải để mình phục vụ, mà để Ngài phục vụ chúng ta ở trong Thánh Linh. Cho nên nói là ai có tai hãy nghe điều Thánh Linh phán cùng các hội thánh, tức là phán với chúng ta ngày nay. Và đúng là lời của Chúa là lời của Thần Linh và sự sống. Amen.
Amen, Chúa ơi. Con cầu nguyện để xin Chúa hãy phán với từng người ở trong chúng con, Chúa ơi.
Amen.
Xin Chúa hãy mở tai chúng con để chúng con nghe tiếng Ngài thật rõ, Chúa ơi. Xin cầu nguyện cho chúng con siêng năng hơn trong việc ăn lời của Chúa, Chúa ơi.
Amen.
Chúa ơi, xin cho chúng con biết phân biệt sự thánh khiết và sự ô uế trong nhà của Ngài. Cho chúng con biết giữ lễ bánh không men trong nhà của Ngài, Chúa ơi.
Amen.
Xin Chúa hãy tỉa sữa từng người trong chúng con, Chúa ơi. Cho chúng con học lấy nhân tính của Ngài, Chúa ơi.
Amen.
Amen.
Ôi Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài kêu gọi chúng con đến với Ngài để được ăn bánh, lai là bánh không men cho chúng con, Chúa ơi. Xin ban cho chúng con mỗi ngày, mỗi lúc, bảy ngày trong tuần lễ, Chúa ơi, và mỗi sự kiện trên đời sống chúng con đến với Ngài, chúng con trình dâng chúng con đến với Ngài, và con nghe được sự phát ngôn của Ngài cho chúng con, Chúa ơi, chúng con nghe được sự biện biệt của Ngài, lời của Ngài ghi trong bản thịt, bản lòng bản thịt của chúng con, Xin cứu chúng con ra khỏi sự cứng cỏi của tấm lòng, sự tối tăm của sự đuôi mù của chúng con, làm cho chúng con có thể chạy đến với chính mình Ngài, trông đợi nơi Ngài và nghe lắng nghe Ngài và ăn được chính Ngài là bánh. Comment xin dạy chúng con, xin giúp cho chúng con ăn được bánh chính Ngài là bánh không men, và đem chúng con vượt ăn bánh không men ở tại sân ngoài, Chúa ơi, trong nơi thánh và trong nơi chí thánh với Ngài. Xin giúp đỡ chúng con để chúng con ăn được bánh không men này. Xin giúp chúng con để chúng con có hiện thực trong sự ăn bánh không men.
Men Chúa ơi, mỗi ngày xin hãy giúp chúng con, cho chúng con ăn Ngài là bánh không men của tất cả chúng con, Chúa ơi. Và khi chúng con ăn, xin Chúa hãy giúp chúng con loại bỏ men ra khỏi lòng của chúng con, Chúa ơi. Chúng con cầu nguyện xin Ngài hãy chữa lành cho tấm lòng trái tim của chúng con. Xin Chúa cũng hãy dạy và giúp chúng con nhận biết và phân biệt được thức ăn nào đến từ Ngài và thức ăn nào không đến từ Ngài, Chúa ơi. Chúng con cầu nguyện xin thánh lên sự sống của Chúa cũng viết vào lòng chúng con những gì mà Cha đã phán, đã bày tỏ với chúng con. Thánh lên ơi, xin thánh lên cũng nhắc lại cho chúng con nhớ những gì mà Cha đã phán với chúng con. Amen.